Chương 384. Đầu hàng thì không giết thấy một gã trọc đầu trâu quay nón khóc như một đứa trẻ. Mọi người đều vừa muốn cười vừa không nhịn được. Muốn cười là vì một người to lớn lại khóc lóc thảm thiết thật, khiến người ta buồn cười. Nhưng không nhịn được là vì tiếng khóc này là tiếng khóc thật sự sau khi chết được gặp lại. Cảm giác tuyệt vọng sâu sắc sau khi sắp chết lại phát hiện mình vẫn còn sống và người tưởng chừng đã mất cũng còn ở đây. Cảm giác này không thể nào diễn tả bằng lời được. Vì vậy, đối với nỗi đau của Satan, tất cả mọi người đều cảm thấy rất thấm thía. Họ không biết sau khi được tái sinh, khi gặp lại người thân hoặc bạn bè của kiếp trước, hoặc người mà họ luôn mong nhớ, họ có khóc thảm hơn hắn không? Lần này Satan không khóc lâu, rất nhanh đã ngừng khóc, dùng cánh tay đã ướt đẫm nước mắt để lau khô nước mắt trên tấm giảng truyền âm. Giọng vẫn còn hơi nghẹn ngào. Cảm ơn các vị, ta đã nhớ lại hết rồi, nhưng ta phải đi tìm Tôn Ngộ Không, các vị xin lỗi. Nói xong, Satan lập tức cất giảng truyền âm vào ngực, sau đó cúi đầu sâu sắc trước mọi người. Và khi hắn ngẩng đầu lên, trên mặt đã thay thế bằng một biểu hiện kiên định. Không đợi mọi người mở miệng, Satan đã ngưng tụ hơi nước trên người, sau đó cả người trực tiếp bay lên trời, sau đó tạo ra một lỗ lớn trên mái nhà, rồi để lại một đống gạch vụn sau lưng rồi nhanh nhàng bỏ đi. Tây Chiếu, họ hàng của Tôn Ngộ Không đều có tính cách như vậy sao? Thằng nhóc tóc vàng thì thôi, giả trọc đầu này cũng vậy. Rõ ràng có cửa ra mà lại không đi. Satan lại không quan tâm mọi người ở thế giới bên kia gì. Sau khi bay lên không trung, nhắm mắt lại cảm nhận một lúc, sau đó nhanh chóng bay đi theo một hướng. Trở lại cuộc chiến của Tôn Ngộ Không, sau khi 99.000 phân thân của cây yêu biến thành một người, người trẻ tuổi mới xuất hiện này quả thực rất mạnh mẽ. Chỉ một đòn liên hoàn đã khiến Tôn Ngộ Không nằm trong hố lớn, không nhúc nhích nửa ngày. Người trẻ tuổi đó cũng không vội vàng, cũng không nhân cơ hội đó đi tấn công Tiểu Hầu, mà chỉ đứng bên cạnh hố, thông thả chờ đợi điều gì đó. Cảm giác lâu như vậy, người trẻ tuổi đột nhiên lên tiếng, sao, không định ra ngoài nữa à? Nếu mày thật sự định nằm ở đây, thì tao sẽ đi tấn công người kia. Giọng nói của người trẻ tuổi có chút khô cứng, dường như không thường xuyên nói chuyện. Ngay khi người trẻ tuổi nói xong và chuẩn bị lao sang đánh nhau với Tiểu Hầu Tử, thì giọng nói của Tôn Ngộ Không vang lên từ trong hố lớn, ha ha, vốn còn muốn trải nghiệm thêm một lúc. Xem ra bây giờ không còn cơ hội nữa. Nói xong, trong cái hố lớn, một bóng người đang ngồi thiền trong hư không từ từ bay lên. Lúc này, Tôn Ngộ Không đâu còn cái mặt bị thương, ngược lại khí tức ngũ hành trên người lưu chuyển, nhìn qua tu vi và thực lực đều có chút tăng tiến. Nhìn thấy bộ dạng của Tôn Ngộ Không, người trẻ tuổi kia cũng hơi thay đổi sắc mặt, tuy nhiên, hắn không hề bối rối, xoay người một vòng, hai tay đã xuất hiện một luồng ánh sáng xanh, theo chuyển động của cơ thể trực tiếp đẩy về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vẫn không có bất kỳ sự ngăn cản nào, cứ để cho luồng ánh sáng xanh đó va vào người. Vào lúc ánh sáng xanh va vào người, một hình thú kỳ lạ được tạo thành từ sức mạnh ngũ hành ở sau đầu Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện. Trong đó có ba loại ánh sáng xanh, vàng và đỏ lần lượt nhấp nháy. Ánh sáng xanh đập vào người Tôn Ngộ Không đầu tiên, được hợp nhất với ánh sáng xanh ở sau đầu, sau đó lần lượt bị ánh sáng đỏ và vàng nuốt chửng. Cuối cùng, luồng ánh sáng xanh do người trẻ tuổi phát ra đã biến mất, hoặc có thể nói là đã bị Tôn Ngộ Không hấp thụ. Lần này người trẻ tuổi nhìn thấy rất rõ ràng, lập tức sắc mặt thay đổi, có chút khó tin nói, ngươi đã hấp thụ ánh sáng xanh đó. Tôn Ngộ Không không trả lời câu hỏi của hắn ngay lập tức, mà sau khi cảm nhận một lúc thì nói, quả nhiên, tấn công năng lượng thuần túy dễ hấp thụ hơn năng lượng mang theo từ đòn đánh cận chiến. Ha ha, không tệ không tệ. Không ngờ sức mạnh ngũ hành còn có thể dùng như vậy. Chủ tâm nói, Tôn Ngộ Không đột nhiên nói với người trẻ tuổi, đến đi còn có tấn công mạnh hơn không? Yên tâm, ta không trốn. Câu nói này của Tôn Ngộ Không khiến người trẻ tuổi suýt nữa phun ra một ngụm máu. Ban đầu còn tưởng rằng mình tấn công rất mạnh khiến đối phương không thể phản đòn. Bây giờ mới biết người ta căn bản không coi mình ra gì. Coi đòn tấn công của mình hoàn toàn là vật thí nghiệm. Và thậm chí còn có thể hấp thụ sức mạnh cây nguyên tố cực kỳ xâm lấn và phá hủy của mình. Nếu ngươi tự tìm đường chết thì đừng trách ta. Nói xong, người trẻ tuổi đột nhiên ngồi xuống đất, sau đó trên người đột nhiên xuất hiện rất nhiều cành cây màu xanh non. Cành cây đó nhanh chóng phát triển với tốc độ chóng mặt, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cây lớn cao 10 mét màu xanh hoàn toàn. Tuy nhiên, cây này so với cây khổng lồ cao 1.000 mét do gậy gỗ trong tay lá hóa thành thì chỉ có thể coi là cây con. Khi người trẻ tuổi hoàn toàn biến thành một cây lớn, Tôn Ngộ Không lại đột nhiên đứng dậy, thậm chí quay đầu lại không nhìn lại mà trực tiếp đi về phía Tiểu Hầu đang chiến đấu ác liệt với con phượng lửa ngàn mét ở giữa không trung. Nhưng mới đi được mấy bước, sau lưng đột nhiên có một tiếng gọi dừng lại Tôn Ngộ Không sao lại đi rồi. Người muốn đi đâu? Tôn Ngộ Không đột nhiên có chút ngơ ngác quay đầu lại, nhìn người mặt hiện ra trên cây lớn, lý do tự nhiên nói, ta đi xem con phượng kia, dù sao ngươi cái này cũng phải chuẩn bị một lúc, chờ ngươi chuẩn bị xong ta lại quay lại. Cây lớn do người trẻ tuổi hóa thành lắc lư một lúc, may mà hắn không có thân xác thật, nếu không sẽ tức đến mức phun ra một mụn máu. Cái gì gọi là ta đi xem bên kia? Cái gì gọi là chờ ngươi chuẩn bị xong ta lại quay lại? Đây đang chiến đấu chứ không phải đang đi chơi. Đây cũng quá coi thường mình rồi phải không? Không nói gì thêm, cây khổng lồ cao 10 mét trực tiếp hóa thành một bóng ma, sau đó xuất hiện trên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không. Sau đó một cột ánh sáng xanh phát ra từ cây lớn, trực tiếp bao phủ Tôn Ngộ Không bên trong. Tôn Ngộ Không cảm nhận được độ chắc chắn của cột ánh sáng xanh, miệng lẩm bẩm, ta đã nói là ta sẽ không đi, ngươi làm cái này làm gì, không bằng lấy hết sức lực ra tấn công đi. Câu nói này thật sự giống như sát muối vào vết thương. Cây lớn do người trẻ tuổi hóa thành đột nhiên phát ra một tiếng gầm trời trung chuyển. Tôn Ngộ Không cũng bị tiếng gầm đó dọa cho một phen lại nói, ai, ngươi không phải là cây sao, cây không thể nói chuyện được sao? Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy có một lực ép truyền đến từ đỉnh đầu, chưa đợi Tôn Ngộ Không kịp lên tiếng thì lực ép đột nhiên tăng lên, và hắn cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng phát hiện không có bất cứ thứ gì, chỉ có ánh sáng xanh, hư ảo không ngừng chiếu xuống. Tuy nhiên, đừng quên rằng thiên nhãn đạo nhãn trong cử thế quyết của Tôn Ngộ Không vẫn luôn được duy trì. Mặc dù lúc này Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy thiên nhãn đạo nhãn đang chịu áp lực rất lớn, nhưng vẫn có thể thông qua thiên nhãn đạo nhãn bắt được rất nhiều thứ. Ba hơi thở sau, áp lực trên người Tôn Ngộ Không đã gấp đôi so với trước, và vẫn đang tiếp tục tăng lên, và thiên nhãn đạo nhãn cũng cuối cùng không chịu nổi áp lực khủng khiếp đó mà thu lại. Thậm chí Tôn Ngộ Không lúc này cùng với khu vực xung quanh 5 mét đều bắt đầu sụp xuống. Mười hơi thở sau, áp lực đã gấp 3 lần so với trước. Tuy nhiên, cũng chính lúc này, hình ảnh ngũ hành ở sau đầu Tôn Ngộ Không đột nhiên bắt đầu tự quay tròn, và ánh sáng ngũ sắc đậm đặc liên tục rơi xuống trong hình ảnh đó. Đồng thời, trong cơ thể Tôn Ngộ Không, một cây nhỏ màu xanh tinh khiết đang chậm rãi mọc lên trong áp lực khủng khiếp đó. Và cùng với sự mọc lên của cây nhỏ, áp lực trên người Tôn Ngộ Không cũng đang dần giảm nhẹ. Ha ha, sức mạnh ngũ hành này, quả nhiên mạnh hơn sức mạnh của một thuộc tính đơn lẻ rất nhiều. Được rồi, đã thử hết rồi, trò chơi này nên kết thúc rồi. Nói xong, thân hình Tôn Ngộ Không đã tự trong vỏ bọc ánh sáng ngũ sắc, từ từ đứng dậy, và với tốc độ không nhanh không chậm, từ từ trôi lên, lướt đến ngay dưới gốc cây lớn. Tôn Ngộ Không từ từ giơ tay lên, nắm lấy một cây rễ của cây lớn. Sau đó toàn thân ngũ hành lực đột nhiên xoay chuyển, một lực hút khổng lồ liền truyền ra từ cơ thể Tôn Ngộ. Trong khi đó, yêu quái lá đang điều khiển phượng hỏa đại chiến với tiểu hầu tử bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, đồng thời quay đầu về phía Tôn Ngộ Không la lớn một tiếng, đừng, ngay sau đó cả người bỏ qua việc điều khiển phượng hỏa hóa thành một tia sáng xanh bay về phía Tôn Ngộ Không. Nhưng Tôn Ngộ Không không để ý đến tiếng gào của hắn, ngược lại lại nâng lên một tay khác, về phía lá bay tới dưới tay lên không trung, rồi nhẹ nhàng kéo lại. Lá đang bay về phía Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mất kiểm soát, ngay sau đó còn bay với một tốc độ mà chính nó cũng không thể hiểu được về phía Tôn Ngộ Không. Nhưng cuối cùng không phải là va vào Tôn Ngộ Không, mà là bị Tôn Ngộ Không nắm chặt cổ, đồng thời sức hút khổng lồ lại truyền tới, đầu hàng hoặc chết, một giọng nói tràn đầy uy nghi và bá đạo vang lên từ miệng Tôn Ngộ Không. Tiếng này khiến lá cây không kịp cảm thấy một cơn tim đập, đồng thời cảm nhận được sinh mệnh của mình và thanh niên bên cạnh liên tục tụt dốc. Nó thực sự sợ hãi. Tôi, đầu hàng.